Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam. Thành phố Sông Công đầu tư duy trì 10 tuyến phố văn minh đô thị. Huyện Đại Từ có trên 530 thí sinh tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi. Thái Nguyên chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ sạt lở. Cần sửa chữa khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông hư hỏng. Cũng trong chương trình có bài viết cần thêm chính sách hỗ trợ giáo viên định mức khoán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và ngày vì nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8, sáng nay mùng 7 tháng 8, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình bà Phạm Thị Nhi ở xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng. Chồng bà Nhi là nạn nhân chất độc da cam trực tiếp đã mất. Hiện nay, bà Nhi đang nuôi 4 người con là nạn nhân chất độc da cam gián tiếp bị dị tật, thiểu năng trí tuệ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình bà Phạm Thị Nhi nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, chăm sóc tốt các con bị nhiễm chất độc da cam. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng suất quà trị giá 5 triệu đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh trao tặng suất quà trị giá 1 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Nhi. Cùng ngày, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại huyện Đại Từ và huyện Phú Lương.
Tiếp tục kế hoạch kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Hôm nay, ngày 7 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh đã có buổi kiểm tra kết quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 7 tháng đầu năm 2023 tại xã Phúc Thuận và phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Qua kiểm tra cho thấy hai địa phương đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, tập trung triển khai đồng bộ các nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công năm 2023. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn, không để tình trạng hồ sơ chậm, muộn. Ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao, tác phong chuyên nghiệp, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ người dân ngày càng được đầu tư đồng bộ. Việc công khai minh bạch các cơ chế chính sách liên quan đến người dân được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiểm tra giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế như tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến và việc tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công còn thấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Trên cơ sở trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan, đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại trong thực tiễn công tác, qua đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của địa phương những năm tiếp theo.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế vừa có công văn gửi các đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino. Trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức phun hóa chất, diệt muỗi, loang quang bọ gậy và xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để dịch bùng phát trên địa bàn. Theo dõi, giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao như chợ, trường học, bến xe, bệnh viện. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp diễn biến nặng và tử vong, đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh do muỗi truyền khác. Thưa quý thính giả, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, 7 tháng qua, những tác động của hậu COVID-19 đến nền kinh tế đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thế nhưng, không ít doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực ngành nghề đang nỗ lực từng ngày nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Kinh tế phục hồi chậm, lạm phát ở mức cao khiến nhiều quốc gia vẫn phải áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ. Những tác động tiêu cực này khiến ngành may xuất khẩu trong nước từ đầu năm đến nay giảm đáng kể. Tuy nhiên, các doanh nghiệp may mặc của tỉnh vẫn trụ vững với mức tăng trưởng trên 14% so với cùng kỳ. Kết thúc 7 tháng năm nay, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đạt doanh thu trên 4.100 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng là 3% so với cùng kỳ. Trái ngược với những khó khăn tìm kiếm đơn hàng, thì trong tháng 7, doanh nghiệp tiếp tục đưa thêm dây chuyền mới vào sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Ngày 15 tháng 7, TNG đã vào chuyển nhà máy về Thái trên sân Sơn Cẩm, thì tăng thêm 4-5 chuyền nữa, thì cũng sẽ tuyển thêm khoảng vài trăm công nhân nữa. Tất nhiên khi mở ra như thế thì lại tiếp tục lại phải lấy được thêm đơn hàng để có đơn hàng để cho những cái lao động mới làm.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng của nhiều hãng như Honda, Yamaha, Toyota trong nước giảm đáng kể, khiến công ty trách nhiệm hữu hạn Cadehis Technology Thái Nguyên là một doanh nghiệp phụ trợ phải 3 lần điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực giảm trên 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chủ động phát triển các sản phẩm hướng đến thị trường xuất khẩu từ năm 2022, nên kết thúc 7 tháng, doanh nghiệp vẫn đạt tăng trưởng trên 12%, trong đó thị trường xuất khẩu tăng 57% so với cùng kỳ. Về hướng phát triển của công ty, ông Đoàn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cadehis Technology Thái Nguyên nói.
Cái mặt hàng chúng tôi xuất khẩu trên thị trường Nhật là những cái hàng hóa mà nó cũng không ít bị ảnh hưởng bởi vì cái mức độ biến động của trên thị trường của thế giới, bởi vì nó là cái mặt hàng liên quan đến sinh hoạt đời sống hàng ngày. Chính là nhờ cái tăng trưởng của cái hoạt động xuất khẩu đấy thì nó cũng cover được một phần của những cái phần mà bị suy thoái ở trong cái thị trường trong nước.
Có thể thấy, trước bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu có xu hướng chậm lại, các yếu tố rủi ro thách thức tăng thì sự chủ động, kiên cường, linh hoạt và sáng tạo chính là sức mạnh để các doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng. Ông Lee Yong-sin, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn SS Newtech Vina cho biết chiến lược phát triển của công ty.
Năm 2023, SS Newtech Vina đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 200%, tương ứng với doanh thu là 8 triệu đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 70% kế hoạch đề ra. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, SS Newtech Vina đã được cải tiến rất nhiều. Hiện tại, ngoài tập đoàn Samsung, chúng tôi có kế hoạch hợp tác với các tập đoàn lớn khác ở nhiều quốc gia bằng việc phát triển thêm những sản phẩm model mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Cũng về hướng phát triển sản xuất, ông Lê Xuân Tráng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang Xuất khẩu Hà Sơn cho biết.
Chúng tôi cũng đang hết sức nỗ lực và cố gắng để tạo nên niềm tin, đặc biệt là cải tiến lại về cách tổ chức cũng cách làm, cũng như là chúng tôi cũng đưa ra những phương châm là chất lượng phải đạt hàng đầu để duy trì với khách hàng, và đặc biệt hơn nữa đó là cái văn hóa ứng xử và làm việc với khách hàng trong những thời điểm này phải cần tích cực nâng cao để bảo toàn doanh nghiệp có công ăn việc làm cho chính doanh nghiệp cũng như là đời sống của người lao động.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến 7 tháng năm nay đạt 43,6% kế hoạch năm, trong đó thì xuất khẩu địa phương đạt trên 53% kế hoạch năm. Mặc dù kết quả này còn khiêm tốn khi chặng đường về đích không còn dài, song với sự đồng hành và cuộc tích cực từ các chính sách hỗ trợ của chính phủ, các bộ ngành và của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực vượt khó về đích. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế năm 2023, trong đó có chỉ tiêu về xuất khẩu. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Để đảm bảo các tuyến phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp, giai đoạn 2022-2023, thành phố Sông Công đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp một số hạng mục. Cụ thể, thực hiện cải tạo, thay thế dây, bóng, tủ điều khiển, hệ thống điện, chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường Thắng Lợi, Cách mạng tháng 8, Cách mạng tháng 10 và mùng 3 tháng 2 với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Cải tạo, sửa chữa tấm đan, vỉa hè, mương thoát nước, đường giao thông với kinh phí trên 6 tỷ đồng. Cải tạo cây xanh, lắp đặt mới biển tên đường phố, biển báo hiệu giao thông. Cùng với đó, các phường có tuyến phố đi qua cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức không sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, không phá dỡ vỉa hè. Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng tuyến phố văn minh như ngày thứ bảy tình nguyện, tháo dỡ biển quảng cáo, giao vặt trái phép, thực hiện các tuyến đường hoa, lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. thành phố Sông Công đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng và duy trì 11 tuyến phố văn minh đô thị, đạt 44% trong tổng số tuyến đường phố chính trong đô thị.
Đảng bộ huyện Đại Từ vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023, vòng thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến. Tham gia có trên 530 thí sinh là bí thư các chi bộ trong huyện. Trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, các thí sinh đã trải qua phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Đại Từ là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai thực hiện vòng thi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến. Qua kết quả thi trắc nghiệm, các đảng bộ cơ sở sẽ lựa chọn thí sinh tham gia thi vòng thi chào hỏi, thuyết trình và trả lời câu hỏi của hội thi cấp cơ sở. Hội thi bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng là dịp để cấp ủy các chi bộ được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong xây dựng chi bộ, quá trình điều hành nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ở các cấp học và trình độ đào tạo. Ngành giáo dục đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên về kiểm tra, đánh giá đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, chỉ đạo các đơn vị xây dựng ngân hàng câu hỏi về kiểm tra đánh giá với 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 200 trên 248 trường mầm non tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, đạt tỷ lệ 80,6%. Đối với cấp tiểu học, toàn tỉnh có 210 trường tiểu học và 19 trường liên cấp có cấp tiểu học dạy và học chương trình tiếng Anh tự chọn 10 năm và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Các trường tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho trên 24.500 học sinh lớp 3, đạt tỷ lệ 100%, và chương trình tiếng Anh 10 năm cho trên 52.400 học sinh lớp 4 và lớp 5, đạt tỷ lệ là 99,9%. Toàn tỉnh có gần 40.000 học sinh lớp 1, lớp 2 được học tiếng Anh tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đạt tỷ lệ là 84,3%, tăng 23,61% so với năm trước.
Thưa quý thính giả, thuê khoán giáo viên, nhân viên là một chủ trương lớn, là sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh nhằm khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực trầm trọng của ngành giáo dục và đào tạo nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng thời gian gần đây. Tuy nhiên, để các giáo viên, nhân viên gắn bó lâu dài với sự nghiệp trồng người thì cần nhiều hơn những chính sách thu hút, giữ chân nguồn nhân lực này. Đề cập nội dung này, phóng viên Hồng Hạnh có bài viết sau.
Trong dịp nghỉ hè này, trên cơ sở nhu cầu của phụ huynh, căn cứ số lượng trẻ đăng ký học trong hè, trường mầm non Động Đạt, huyện Phú Lương đã phân công cô giáo Hoàng Thị Nhung và một số giáo viên hợp đồng khác được giảng dạy. Đây cũng là giải pháp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho cô Nhung và giáo viên hợp đồng định mức khoán khi 2 tháng hè không có lương. Cô giáo Hoàng Thị Nhung chia sẻ.
Em rất là yêu nghề, rất là mến trẻ. Tuy nhiên là với cái mức lương của hiện tại thì em chưa, có nghĩa là nó chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống. Em cũng mong là được cải thiện mức thu nhập của chúng em để có thể đảm bảo hơn ạ.
Về tình hình thực tế, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung, hiệu trưởng trường mầm non Động Đạt, huyện Phú Lương cho biết.
Bản thân nhà trường thì cũng có rất là nhiều cái biện pháp, ví dụ là động viên chị em, động viên giáo viên là cố gắng để theo đuổi cái nghề của mình. Nhưng tuy nhiên thì lương của các cô ấy thì so với lại cái mức chi tiêu hiện nay thì là chưa đảm bảo.
Trong hơn 2 năm qua, việc thực hiện thuê khoán giáo viên, nhân viên đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục và đào tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, ngành đã thực hiện thuê khoán trên 5.700 giáo viên, gần 2.000 nhân viên nấu ăn. Mặc dù vậy, tại nhiều địa phương, trường học, việc thuê khoán giáo viên, nhân viên còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến cuối tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh còn trên 1.200 định mức khoán chưa được thực hiện, với kinh phí trên 6,7 tỷ đồng. Cô giáo Dương Thị Tứ, hiệu trưởng trường mầm non Nga Mi, huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết một số khó khăn.
Nhà trường rất là cần giáo viên, bởi vì thực tế với nhà trường thì như năm học vừa rồi, chúng tôi thiếu 6 hợp đồng, chúng tôi không hợp đồng được bởi vì là trên thực tế trên địa bàn là không có giáo viên và cũng có những người học có bằng mầm non, nhưng vì là chế độ lương chưa đảm bảo nên là họ đi công ty, tôi không thu hút được.
Về chính sách hỗ trợ thuê khoán giáo viên, nhân viên, cô giáo Nguyễn Kim Dung, hiệu trưởng trường mầm non Núi Voi, thành phố Thái Nguyên kiến nghị.
Chúng tôi rất mong là các lãnh đạo là sẽ tăng cái lương cho các giáo viên, nhân viên thuê khoán trong các nhà trường để cho các đồng chí yên tâm công tác.
Bước vào năm học 2023-2024 tới đây, toàn ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên được bổ sung 1.309 biên chế. Tuy nhiên thì với số biên chế hiện còn thiếu tương đối lớn như hiện nay thì việc thuê khoán giáo viên vẫn tiếp tục phải thực hiện. Trước yêu cầu của tình hình thực tiễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng Nhân dân tỉnh nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 24. Nếu nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, định mức khoán của giáo viên, nhân viên theo đó sẽ được tăng lên theo mức lương cơ sở. Đây là tín hiệu vui để các giáo viên, nhân viên có thêm động lực gắn bó với nghề.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2023, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp, khắc phục nhanh những tuyến đường giao thông bị sạt lở. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ cho các cấp chính quyền, nhân dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân. Thường xuyên kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ thủy lợi xung yếu, triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.
Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng cục bộ một số điểm, cầu tràn, đường tràn, làm thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Bình. Mưa lớn trong ngày 5 tháng 8 năm 2023 trên địa bàn xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, có một người dân bị chết do đi câu cá bị lũ cuốn trôi. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 21 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2023, sơ bộ thiệt hại như sau. Về nhà ở, 4 nhà bị hư hỏng nhẹ, sạt lở 7 mét tường rào, trường Trung học Phổ thông Điềm Thụy, huyện Phú Bình. Có nguy cơ tiếp tục sạt lở do có vết nứt dài 50 mét dọc chân tường kè. Về thông tin liên lạc, 122 thiết bị modem bị hư hỏng, cháy 23 bộ nguồn adapter, cháy 1.500 mét dây cáp quang. Về giao thông, sạt lở ta luy khu vực chân cầu Mỏ Bạch thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hiện trạng sạt lở có diện tích 20 mét vuông, chiều sâu đến mặt nước khoảng 7 mét, ngay sát chân cầu. Về thiệt hại khác, đổ 80 mét tường rào, 6 công trình phụ bị hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng, thiệt hại để có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, thăm hỏi, động viên gia đình có người chết do lũ cuốn. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ căng dây, dựng biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phổ Yên đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình có người chết do lũ cuốn với số tiền là 18 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã chỉ đạo thực hiện việc cắm biển cảnh báo, tuyên truyền đến nhân dân về tình trạng sạt lở của công trình, cũng như mức độ nguy hiểm khi đi qua khu vực sạt lở để chủ động phòng tránh, chỉ đạo lực lượng xung kích canh gác không cho người dân qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.
Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm bờ ta luy cầu Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng. Một phần đường, mố cầu đổ sập và bị nước cuốn trôi. Tại khu vực này, nền đất yếu và có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn. Đặc biệt, điểm sạt lở chỉ nằm cách vị trí công trình nhà ở hộ dân khoảng 2-3 mét, khiến người dân sinh sống gần khu vực này rất lo lắng. Hiện nay, khu vực sạt lở đã được cơ quan chức năng tiến hành căng dây, dựng biển cảnh báo nguy hiểm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhanh chóng triển khai phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.
Những ngày qua, các cột đèn giao thông tại khu vực hầm chui nút giao Khắc Cốt, đường tàu Bắc Nam bị mất tín hiệu, khiến giao thông hỗn loạn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường. Cụ thể, trên tuyến đường Việt Bắc đi qua siêu thị Gâu Thái Nguyên là trục giao thông chính, hàng ngày số lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, nhất là giờ tan tầm. Nhưng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao cắt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc bị hư hỏng đã lâu nhưng vẫn không được đơn vị quản lý sửa chữa khắc phục. Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực đèn tín hiệu giao thông, kể từ khi hệ thống đèn tín hiệu bị hỏng đã xảy ra một vài vụ va chạm giao thông. Người dân mỗi lần di chuyển qua nút giao nói trên luôn trong tình trạng bất an. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông là để giúp người dân khi tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn. Vì vậy, cơ quan chức năng cần sớm khắc phục tình trạng hệ thống đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng.
Tính đến hết tháng 7, trên địa bàn tỉnh có hơn 6.400 trẻ em được sinh ra, tăng gần 1.000 trẻ so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó thì số trẻ trai là hơn 3.500 trẻ, còn lại là trẻ gái. Hiện nay thì tỷ lệ giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh là 120,7 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Ngoài tỷ số giới tính tăng, số trẻ sinh ra là con thứ ba cũng tiếp tục tăng. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.015 trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên, chiếm 15,8% tổng số trẻ được sinh ra, tăng trên 500 trẻ so với 3 tháng đầu năm. Hiện lực lượng làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sinh đẻ có kế hoạch và thực hiện tốt chính sách pháp luật về dân số.
Thời gian qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học luôn được huyện Phú Lương chú trọng đầu tư nhằm đáp ứng cơ bản yêu cầu đổi mới giáo dục. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, huyện đã phân bổ trên 137 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, trong đó xây mới 21 công trình trường lớp với tổng mức đầu tư gần 99 tỷ đồng, cải tạo sửa chữa các phòng học, phòng chuyên môn và nhiều hạng mục khác với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường cũng chủ động bố trí kinh phí sửa chữa nhỏ các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, tường rào, sân chơi, mái tôn với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư xây dựng trường lớp học được phân bổ lồng ghép từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vận động tài trợ của các tổ chức cá nhân. Cùng với đó, trong hai năm 2021-2022, huyện Phú Lương đã đầu tư gần 12 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học ở các trường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, toàn huyện đã có 48 trên 53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 90,5%, tăng 7,5% so với năm 2020.
Thưa quý thính giả, hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, các đơn vị quân đội trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã huy động hàng nghìn ngày công, phương tiện, máy móc, phối hợp cùng nhân dân làm mới, tu sửa, nâng cấp nhiều nhà văn hóa, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Đây đều là những công trình mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh mà còn gắn kết nghĩa tình quân dân ngày càng bền chặt. Phản ánh của cộng tác viên Hoàng Lưu.
Bà con hai xóm Phúc Thành, Làng Lậm, xã Hóa Trung và người dân trong khu vực ai nấy đều phấn khởi, vui mừng khi tuyến đường dài 2 km từ xóm Phúc Thành ra quốc lộ 1B được mở rộng, đổ bê tông mới. Đây là tuyến đường trục chính liên xóm, liên xã giữa xã Hóa Trung và thị trấn Sông Cầu. Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp việc đi lại, giao thương của bà con được thuận tiện hơn. Bà Lâm Thị Thuận, bí thư chi bộ xóm Làng Lậm, Hóa Trung chia sẻ niềm vui.
Chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con nhân dân là hiến đất làm đường. Bà con rất là ủng hộ. Cái thứ nhất là hiến đất, cái thứ hai là vật chất, thứ ba là về tinh thần. Quân với dân cùng nhau làm cho nên bà con không có một cái gì để là cảm thấy là không hưởng ứng. Bà con rất nhiệt tình và ủng hộ. Thế trong cái quá trình đấy thì bản thân tôi là bí thư chi bộ, tôi cảm thấy rất là tự hào và phấn khởi.
Ông Vũ Quang Vượng, xóm Lằng Lậm, xã Hóa Trung phấn khởi nói.
Từ khi triển khai làm con đường này thì là bà con rất chi là phấn khởi, làm đẹp cho xóm làng.
Tuyến đường bê tông có chiều dài 2 km, bề rộng mặt đường 5 m, độ dày 18 cm với tổng dự toán xây dựng khoảng 2,9 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hơn 750 triệu đồng, nhân dân hiến đất đóng góp kinh phí, ngày công lao động trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Lữ đoàn công binh 575 hỗ trợ máy móc, thiết bị và nhân lực thực hiện, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Đại úy Lê Công Mạnh, phó đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 1, lữ đoàn công binh 575 cho biết.
Để thực hiện nhiệm vụ thì ngay từ đầu đơn vị đã tổ chức về lực lượng và được quân số là hạ sĩ quan chiến sĩ và cán bộ hưởng lương đến tới 54 người và tổ chức thực hiện thành các tổ để tổ chức thi công. Nên là bây giờ tiến độ cơ bản bảo đảm. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đây thì bà con rất nhiệt tình ra cùng phối hợp với đơn vị bộ đội tổ chức làm và phục vụ và cùng với bộ đội để vừa lên ván khuôn vừa là tổ chức cào san bằng bê tông.
Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ khẳng định.
Trong những năm qua thì địa phương luôn được đón nhận sự quan tâm của lữ đoàn 575 đóng chân trên địa bàn, nhất là trong cái công trình công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thì trong suốt cái quá trình xây dựng nông thôn mới thì lữ đoàn 575 không chỉ đóng góp công sức về cái mặt làm đường mà còn giúp đỡ nhân dân trong cái việc là xây dựng các nhà văn hóa trên địa bàn. Và cũng đã về đích nông thôn mới năm 2018. Đối với cái đoạn đường mà chúng ta đang đứng ở đây, đây là cái đoạn đường trục chính liên xóm và cũng là đường mà liên xã đến thị trấn Sông Cầu. Thì đơn vị lữ đoàn 575 quân khu 1 thì cũng đã đóng góp cái ngày công giúp đỡ bà con nhân dân đổ cái tuyến đường này.
Tuyến đường Phúc Thành, Lằng Lâm sau khi được mở rộng, nâng cấp sẽ giúp bà con nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa được thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương năm 2023. Đồng thời qua đó cũng thể hiện mối quan hệ gắn bó của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh 575, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng Điện Biên Lai Châu 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng Trung Du và vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Bắc 32 đến 34 độ, phía Nam 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Bình Thuận, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Bắc 36 đến 38 độ, phía Nam 33 đến 36 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Thu Hằng, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.